Tiếp Quy Sơn Cảnh Sách, tức là kỳ trước là có tới đoạn là chưa nghe lời dạy của Phật để hành trì thì cứ một bề giữ tánh tình thô tháo. Tiếp ngài mới nói cái thấy hiểu như trên bởi do tâm ban đầu biến lười, ham mê ăn uống dần già qua ngày, thời gian thấm thoát trôi qua trong đời, trở thành kẻ quê dốt. Tức là đây là Tổ Quy Sơn ngài chỉ ra cái lỗi ban đầu á, không là lười biếng, không có chịu lo học hỏi, nghĩa là cứ lo vùi đầu trong cái việc ăn uống qua ngày đó, không cho nên rồi nghĩa là cứ để ngày qua tháng lại, thời gian nó thấm thoát, rồi tới chừng lớn lên thì trở thành kẻ quê dốt, là thì đó là hậu quả của cái tâm biếng lười. Không là thì như vậy thì để nhắc, để cho thấy rằng nghĩa là đây là phải biết để mà ngăn ngừa, đó là cái quả báo, gọi là cái hậu quả đó. Ban đầu không có lo tu học đàng hoàng, cho nên là cứ để tâm nó biết lời, lo chuyện ham mê ăn uống ngủ nghỉ, rồi cái để thời gian nó dần dần nó qua, thấm thoát nó trôi qua, rồi rốt cuộc thành kẻ quê dốt, là không làm được việc gì, gọi là đối với trong đạo đó, không mà đã trở thành kẻ quê dốt rồi thì sẽ ra làm sao. Thì đây là ngài mới nói nè, nào ngờ già nua lụm cụm gặp việc ngu ngơ, kẻ hầu học thưa hỏi không lời để tiếp dẫn, dẫu có nói dẫu có bàn nói chẳng dính phép tắc, hoặc bị xem thường liền trách hậu sanh vô lễ, tâm giận phừng phừng nói năng ác người. Thấy không? Đó. Tức là cái hậu quả đó, không nghĩa là đến lúc mà tuổi già rồi thì đâu, tức là đâu có ngờ, không khi mà tới tuổi già rồi đó thì trước là biến lời không có lo tu học gì hết, cho nên khi tôi già gọi là già nua lụm cụm thì gặp việc ngu ngơ, thấy không? Người học tức là cái học thưa hỏi thì không lời để tiếp dẫn, tức là đến tuổi già, thấy không? Tuổi già thì nghĩa là lâu ngày sống ở trong đạo, cho nên tuổi già đến tuổi lớn tuổi rồi, đây mà gọi là tuổi già lụm cụm nữa, thì người hầu học đó thấy vậy tưởng là bậc trưởng lão, không thấy vậy tưởng là bậc trưởng lão ở trong nhà chùa, thì tức là phải là hiểu biết nhiều cho nên mới đến thưa hỏi, thì lúc đó mới là xấu hổ thay, không có biết lấy gì để mà trả lời, cho nên gọi là gặp việc ngu ngơ đó, kêu học thưa hỏi thì không có lời để tiếp dẫn, còn có nói bàn ra đó thì không có dính phép tắc gì hết, không thì bây giờ mới thấy khổ ta. Khổ chưa? Tức là sao? Tức là người học, gọi là hậu học, tức là người mới, người học sau nè, thấy tưởng đâu là cũng bậc trưởng lão trong chùa rồi, cho nên là đến thưa hỏi mà không có biết gì để trả lời. Hoặc có nói ra thì nó không dính gì hết. Thì chỉ vì cái ban đầu lười biếng không chịu học hỏi. Cho nên đến đây thì gọi là tuổi già gặp việc nó ngu ngơ. Rồi hoặc là có nói ra đó gọi là gắng gượng nói bàn, không tức là nó gắng gượng mà nói thôi, gọi là nó bừa, nó bướng, mà không có dính gì đến phép tắc hết, thấy không? À, cho nên dẫu có bàn nói chẳng dính đến phép tắc, à, tức là nói ra không có trúng lý, à, nghĩa là lỡ bị hỏi rồi thì nhiều khi rồi, à, rồi sợ là mình, à, không có trả lời được thì nó khinh, rồi cũng cứ nói đại, gọi là nói đại đó, thấy không? Mà nói đại thì không trúng lý, à, không có, à, không có chỗ ý cứ gì hết, thấy không? Thì sao? À, thì rồi bị cái kẻ hậu học đó họ khinh thường, tức là hậu, kẻ hậu sanh đó họ cũng biết được, thấy không? Biết được đó là nói nó bậy, nó gọi là nó đại, nó càng thôi, cho nên là không có trúng lý gì hết, cho nên là khinh thường. Họ khinh thường thì phải sao? À, thì mới liền lấy cái tư cách của người lớn mới trách họ lại vô lễ. À, thì cái đó tức là sao? À, cho nên đây gọi là liền trách hậu sanh vô lễ đó, không? À, à, tức là bị họ, à, hỏi rồi trả lời không được, hoặc là trả lời mà gọi là nói, à, nó càng, nó đại, rồi không có dính phép tắc, không có trúng lý gì hết, tức là không có ý cứ, không? Thì rồi cái người hậu sanh đó họ biết được, không? Biết được đó là, à, khinh thường thì giờ cái thì mới trách trở lại, vô lễ, không? Tức là nhưng mà không biết là do cái lỗi của mình, à, rồi còn sao nữa, rồi hoặc là đỏ mặt phừng phừng nạt nộ để mà ác họ, không cho họ hỏi tới, à, thì càng khiến gọi là lộ ra cái quê dốt của mình nữa, cho nên đây gọi là tâm giận phừng phừng, nói năng ác người đó, à, tức là sợ là hỏi tới mà nói các bạn được thì mới nổi tức, không, giận phừng phừng lên rồi nạt nộ, thôi mày không được hỏi nữa, mày hỏi hoài. À, thì như vậy đó, thì vậy là càng lộ ra cái quê dốt của mình thêm, à, cho nên đó là những cái lỗi mà đây Tổ Quy Sơn ngày nhắc đó để cho mình biết ngăn ngừa, chứ đúng là mình đây không đến nỗi quá vậy, không, à, nhưng mà biết để ngăn ngừa là, chứ còn nếu đúng ra đó thì mình là người học đạo thật thà đó thì phải có cái thái độ khác hơn, chứ không phải thái độ như vậy. À, thái độ này gọi là thái độ của cái kẻ cả, không, mà theo ngoài đời, không, à, còn ở trong đạo thì không phải vậy. Cái mà như trong đạo mà làm như vậy, càng làm vậy đó thì họ càng không kính nể thêm thôi, chứ không phải làm vậy họ kính nể, phải không? À, mà nếu mà thật thà đó thì phải sao? Cho nên đây là cũng là những cái kinh nghiệm, không? Sao rồi quý vị mà có đi ra, ra ngoài mà nói chuyện rồi đó, à, thì cái nào người ta hỏi mà trả lời không, tức là mình chưa có hiểu tới, chưa có nghiên cứu kỹ đó, vậy sao nó nói sao? Nói thật thà cái điều này tôi chưa nghiên cứu tới. À, thì hẹn lại, chứ đừng có mà gọi là, à, nói càng, nói đại, thì người ta biết là nó không trúng rồi đó, thì người ta xem thường. Cho nên đây cũng vậy, nếu mà thật thà đó thì phải thú thiệt, à, những cái điều đó thì tôi đúng là trước kia là thiếu sót, chưa có nghiên cứu tới, à, thôi thì giờ ông hãy đến những cái vị thông hiểu, à, kia kia thì ông thưa hỏi, à, và như vậy thì ông nhớ đừng có bắt chước như tôi như vậy, nghe không? Đó, thì đó đúng là thật thà, phải không? Thì vậy họ càng, à, quý thêm, không? Đó, à, còn mà cái kiểu như như trên đó, kiểu đó đó thì họ càng không kính nể thêm, à, phải hiểu vậy đó. À, cho nên đây gọi là, à, đã không biết là cái dở cái sai sót của mình, không, rồi còn tỏ cái thái độ gọi là bắt nạt người nữa, thì cái đó là càng bày ra cái dở thêm, là tức là càng lộ ra cái thiếu học của mình nữa đó, không? Cho nên đó là cái mà Tổ Quy Sơn ngày nhắc để cho mình biết mà mình ngăn ngừa, tránh không có rơi vào cái lỗi đó. Đó, cho nên cái người mà gọi là người tu của chúng ta đó là phải tập là mình thành thật, không, là chớ có dối mình dối người đó. Thì đây là tổ chỉ ra cái thái độ, gọi là thái độ nó thô tháo, nó xấu tệ của người lười biếng, thiếu tu học chín chắn. Đó, cho nên đó là cái điều mà muốn nhắc, cũng như mong rằng những người học đó, sau này đó phải biết suy nghĩ để không có rơi vào cái tình trạng đó. Đó là cái tình trạng đáng buồn đó. Mà nếu như vậy rồi thì khi mà chết sẽ đi về đâu? Đó. Thì đây ngài nói, một mai bệnh nằm trên giường, mọi khổ bao vây bức bách, ngày đêm lo nghĩ trong lòng hoảng khiếp, đường trước mờ mờ chẳng biết về đâu. Thấy không? Đó, gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng đó. Thấy không? Tức là đây là cái khổ nạn lớn nó đến đây. Thấy không? Nghĩa là một mai mà bệnh nằm trên giường đó, thì mọi thứ khổ nó bao vây bức bách. Thấy không? Tức là khi bệnh nặng sắp chết, gọi là nằm trên giường mà chờ chết đó, thì lúc đó là mọi thứ khổ nó gọi là nó kéo đến gọi là nó bao vây, nó bức bách. Nà, thì cái lúc này là không chạy đâu khỏi. Thấy không? Nà, dù muốn hay không muốn thì cũng phải chịu thôi. Thấy không? Đó. Nhưng mà đúng sự thật thì không ai mà muốn, nhưng mà rồi cũng phải chịu. Bởi vì thân này nó là vô ngã, không? Mình không có chủ động trong đó được. Thì bây giờ đến cái lúc này thì mới lo sợ hoảng khiếp, không? Gọi là ngày đêm lo nghĩ không biết lấy gì để đối phó đây. Trước không có lo tu, không lo tu thì bây giờ lấy cái gì để mà đối phó được. Đó, cho nên rồi mới lo sợ hoảng khiếp, tức là cái chết nó đến, không? Rồi những cái gọi là những cái nghiệp tập mà mình đã tạo đó bây giờ nó mới hiện ra thì bây giờ không có gì đó phó hết, rồi không biết rồi khi chết là mình sẽ ra sao, đi đâu đây. Mà những cái mà nghiệp tập lỗi lầm này mà mình đã tạo đó thì nhân quả nó sẽ đến như thế nào, như là càng lo sợ thêm. Mà càng lo sợ thêm thì càng đi bậy, tức là tâm nó hoảng hốt, nó mất tự chủ, mất tự chủ thì càng đi bậy. Đó, cho nên đó mới được là đây là cái khổ nạn lớn. Nghĩa là đến đây mới thấy là cái sự nghiệp tu hành của mình đó lâu nay là không có gì, không? Đó, thì bây giờ làm sao được an tâm để đi, tới đi mà không có cái gọi là cái điểm tựa gì hết. Thì đó mới thấy thật là khổ. Cho nên rồi thì gọi là đường trước mờ mờ mịt mịt, chẳng biết sẽ đi về đâu, đi mà không biết đi về đâu hết, tức là chơi với lạc lõng cô độc, thì thật là cái khổ gọi là khổ trăm bề đó. Đi mà gọi là đường trước mờ mờ mịt, không biết đi về đâu, không? Mà rồi là chơi vơ một mình, lúc đó đâu có ai mà đi theo để đưa, cũng không ai làm bạn, một mình là đi cô độc mà không có gì để nương hết thì mới thấy khổ, không? Đó. Thì đó, cho nên khi mà nghĩ đến cái giây phút này đó thì mới thấy khổ, không? Đó. Như vậy thì nếu mà ngay đây, không? Mà nghĩ được, không? Xét được đến chỗ đó thì còn có cái lòng nào để mà buông lung, để mà lơ đễnh, là không lo tu hành, không? Đó. Cho nên mấy vấn đề mà đọc kỹ ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó, đến cái phần mà sau nói về khi mà sắp chết đó, gọi là tới tình tưởng rồi đó, thấy không? Tưởng thì đi lên, tình thì chìm xuống, rồi tới sáu cái giao báo đó của nơi sáu căn đó, lúc đó thì mới thấy, thấy không? Ghê sợ, thấy không? Đó. Nghĩa là mắt thì thấy những cái cảnh nó ghê rợn, tai thì nghe những cái tiếng mà nó làm cho loạn tâm, không? Thì lúc đó gọi là mới thấy cái sự nghe là khổ sở trăm bề, không? Không có gì để làm chủ được, cho nên là phải tập, không? Ngay đây phải lo tiến tu để có được những cái bước đi nó vững vàng, nó sáng suốt, không? Bởi vì đây gọi là cái con đường mà ai rồi cũng phải đi qua, không? Tức là có sanh thì phải có tử, đó là phải đi đến thôi. Mà không có lo tu học không đàng hoàng, không có cái thiện nghiệp thì đến lúc cuối này là một cái nỗi khổ lớn, thật sự là một nỗi khổ lớn. Chết mà trong cái tối tăm, cái mờ mịt, lo sợ, hoảng hốt, không? Đó là cái điều nguy hiểm đó. Cho nên đây là Tổ Quy Sơn Ngài cảnh tỉnh cho tất cả người tu phải biết để mà chuẩn bị cho mình đó, không? Chứ đừng có để đến đây rồi thì ăn năn không kịp, không? Cho nên đây Ngài mới nói tiếp nè, từ đây mới biết ăn năn tội lỗi, khác đến đào giếng làm sao cho kịp, hận mình sớm chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều tội lỗi, sắp chết hoang phí, sợ sệt hải hùng, lưới phủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, như người mang nợ, ai mạnh đòi trước, tơ lòng nhiều mối, nặng đâu rớt đó. Tức là đến đây thì mới biết ăn năn, nhưng mà ăn năn sao kịp, cho nên gọi là khác đến mà đầu giếng làm sao cho kịp, mà phải lo chuẩn bị trước chứ. Cho nên nghĩa là phải biết là lúc còn khỏe mạnh đây, còn sáng suốt này là phải lo tu tập đạo nghiệp để tạo gọi là cái phao cho mình. Chứ còn bây giờ đến cái lúc này rồi thì ăn năn sao kịp nữa. Cho nên đó là cái điểm mà Tổ Quy Sơn đó Ngài muốn nhắc đó. Nghĩa là đến lúc này rồi nhớ lại không có chút công phu gì để làm chỗ nương tựa, rồi lại thêm bao nhiêu những cái tập khí tội lỗi nó kéo đến, càng làm cho rối rắm cái thần thức của mình nữa. Thấy không? Thì vậy là chỉ thấy là khổ và khổ thôi. Nhưng mà cái tội lỗi này đó thì do ai đem đến cho mình vậy? Đó là mỗi người hãy thật lòng mà nghĩ kiểm lại xem coi. Thì để mà thấy được cái chỗ mà mình phải gọi là phải làm. Cho nên ngay đây đó là mình bắt đầu ngay từ giờ phút này đó phải làm lại nha, là gọi là cũng còn kịp đó. Chưa muộn, chứ còn đến cái lúc để mà tới lúc này đó thì đó là muộn rồi đó, nha. Cho nên đừng có để mà tới cái thời tiết đó đó thì hết biết phải làm sao. Cho nên đây là Tổ Quy Sơn Ngài nhắc đó, tới đó rồi gọi là sắp chết thì hoang phí một đời, bao nhiêu những cái sợ sệt hãi hùng nó kéo đến thì còn kêu cứu với ai được nữa, không? Cho nên gọi là hận mình sớm chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều tội lỗi, rồi sắp chết hoang phí sợ sệt hãi hùng đó. Lúc đó là hết còn kêu cứu với ai, không? Cho nên là người là người xuất gia gọi là tu hạnh giải thoát, tức là gọi là bậc thượng sĩ xuất trần mà. Bậc thượng sĩ mà có cái chí xuất trần mà đến lúc chết lại như thế hay sao? Đó, mình phải nghĩ lại, phải không? Gọi là bậc thượng sĩ xuất trần mà đến lúc chết mà đành phải phanh tay cúi đầu mà quảng khiếp sợ sệt như thế này hay sao? Đó. Cho nên đó là điều phải suy nghĩ kỹ trở lại để mình có những cái bước đi nó sáng sủa. Bởi vì ở đây á, đến cái lúc này thì gọi là lưới phủng chim bay, thức tâm theo nghiệp, như người mang nợ thì ai mạnh đòi trước, tơ lòng nhiều mối nặng đâu trước đó. Tức là đến đây đó, không? Thì giống như gọi là cái lưới phủng chim bay, không? Rồi thức tâm đi theo nghiệp, tức là nghiệp nào nặng á, thì nó dẫn mình đi thọ sanh theo cảnh giới đó, chứ hoàn toàn gọi là không có tự chủ, tự do gì hết, hay gọi là hoàn toàn bị nô lệ theo nghiệp thôi. Lúc này là không có tự chủ được, không? Cho nên gọi là nặng đâu rước đó đó, không? Nghĩa là trong tâm thì nó rối bời, lúc này là trong tâm nó rối bời, nghĩa là nó mất cái sáng suốt, mất cái tự chủ, không còn chút sáng suốt để lựa chọn được nữa. Cho nên là đành rồi gọi là theo nghiệp, mà nghiệp là nghiệp là gọi là nặng đâu trước đó, cái nào nặng chỗ nào thì nó rơi vào chỗ đó, đi theo cái đó, gọi là theo cái nghiệp dẫn mà đi. Đó. Cái lưới phủng chim bay tức là theo cái ý. Trong kinh có nói rằng như là con có con chim sẻ nó bay vào trong cái bình, rồi người lấy cái miếng lụa thưa đó mới bịt cái miệng la bình lại, thấy không? Thời gian thì cái miếng lụa nó bị thủng đi, thủng đi thì con chim sẻ nó liền bay ra. Đó. Thì thí dụ như thân mình đến đây thì cũng vậy đó, chim sẻ đó là dụ cho cái thức thần hay thức alaya, còn cái bình đó là dụ cho cái thân của mình đây, còn cái miếng lụa thưa đó là dụ cho mạng căn của mình, không? Đến đây lúc mà mạng căn mà nó hết rồi đó, giống như lụa nó thủng, không? Thủng thì thức thần nó bay ra, nó đi ra, không? Đó. Tức là như thân năm ấm của mình, mạng khi mạng căn nó hết, không? Thì thức a la da đó nó liền bỏ thân này mà đi theo nghiệp để mà thọ sanh đời khác. Như vậy thì mình đã có người biết tu hiểu đạo thì phải khéo làm sao để đến lúc này đó có phần làm chủ trở lại. Đó là cái chỗ mà mình phải lo tu là chỗ đó đó. Như ở trong cái nguồn thiền đó thì ngài Phi Phong ngài có giải thích, không? Ngài có giải thích là nói rằng như người ngộ lý dứt vọng thì không kết nghiệp, vậy thì sau khi mạng chung đó linh tánh sẽ nương vào đâu, không? Thì ngài bảo rằng tất cả chúng sanh đều có tánh giác nó linh minh không tịch, tức là nó sáng suốt đó mà rỗng lặng không khác với Phật, chỉ do là từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ, do đó mà vọng chấp thân là tướng của ta, cho nên mới sanh cái tình yêu ghét, rồi theo tình tạo nghiệp, rồi theo nghiệp mới thọ báo, rồi sanh già bệnh chết luân hồi nhiều kiếp. Nhưng mà cái giác tánh ở trong thân á thì chưa từng có sanh tử, như là mộng mà thấy bị xua đuổi, không? Mộng không? Thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên ở trên giường, vốn tự là vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi, thì cái tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết, không từ đâu đến cũng không đi đâu. Xong vọng chấp nhiều đời quân tập thành tánh, thì mừng giận vui buồn trôi chảy nhỏ nhiệm, tuy đã đốn ngộ chân lý mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng xét nét dần dần tổn giảm, không? Tức là đốn ngộ thấy được cái lý thật đó, nhưng mà cái tình này nó không phải ngay đó nó dứt liền, do đó mà còn phải tu đó. Như gió dừng mà sống dần dần mới lặng, đâu thể tu hành một đời mà đồng lực dụng của chư Phật, chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này. Đó là cái chỗ mà ngài nhắc đó, tức là phải nhớ là lấy cái không tịch, cái rỗng lặng đó làm cái thể của mình, chớ nhận cái sắc thân này làm mình. Đó. Rồi lấy cái linh tri làm thân của mình, chớ nhận vọng niệm. Tức là cái biết mà sáng suốt, không? Gọi là linh tri đó, chứ không phải là cái biết mà hư dối, sanh diệt. Thì nhận cái linh tri đó làm thân mình, chứ đừng nhận cái vọng niệm. Vọng niệm nếu khởi, không nên theo nó, tức là khi sắp mạng chung, tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. Phải có sức làm chủ đó, không? Nghĩa là không có theo cái vọng niệm. Cho nên vọng niệm có khởi nhưng mà không theo nó, mà nhớ trở lại cái linh tri, tức là cái biết sáng suốt đó, không? Thì như vậy thì đến khi mà mạng chung đó, thì tự nhiên được cái phần làm chủ trở lại, là không có bị ràng buộc theo nghiệp. Tuy có thân trung ấm, không? Mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người, cõi trời thọ sanh. Nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn. Tử hai đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Còn nếu phần trôi chảy nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn viên giác đại trí sáng suốt, tùy cơ ứng hiện trăm ngàn ức thân độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật, đó là gọi là tự do tự tại, gọi là tự tại trong sanh tử. À, còn chưa được vậy đó, thì phải nhớ cái linh tri sáng suốt của mình, chứ không có theo cái vọng niệm, thì khi đến sắp chết đó, thì cũng được phần làm chủ, rồi tuy gọi là có thân trung ấm, tức là cũng còn sanh trở lại, nhưng mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người cõi trời, đó, thì cái đó là cũng được phần là tự chủ. À, do đó cho nên là mình học đó để mà mình phải nhớ lo tiến tu, không nhớ nơi mình có cái tánh giác không thường trụ đó, để rồi sống trở về cái tánh giác đó, chứ không có theo cái vọng niệm, theo cái sinh diệt. À, mà muốn vậy đó thì ngay từ từ đây là phải lo tu tập để mà vun sâu cái hạt giống này, cái công phu này, chứ còn mà đợi mà tới lúc mà gần chết này thì làm sao mà kịp được, phải không? Đó. Cho nên đó là Tổ Quy Sơn là Ngài muốn nhắc đó, phải không? Cho nên ngay đây phải khéo để mà tu tập, chứ đừng để mà lúc tới chết rồi, tới lúc mà sắp chết này, rồi lúc đó mà ăn năn thì không kịp, cho nên gọi là khác đến, mà đạo diễn làm sao cho kịp. Đó. Rồi quỷ sát vô thường, niệm niệm chẳng dừng, mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thể đợi, trời người ba cõi vẫn chưa thoát khỏi, thọ thân như thế số kiếp không cùng. Thấy không? Đó. À, cho nên đây là nhắc phải nhớ kỹ, quỷ sát vô thường tức là gọi là thần chết đó. Thấy không? Đó. Tức là cái chết nó đến, nó luôn luôn nó sẵn bên mình, lúc nào cũng trực chờ đó, thừa cơ hội là nó dẫn mình đi, thấy không? À, cho nên gọi là niệm niệm chẳng dừng đó, à, luôn luôn là chờ sẵn bên mình đó, hãy cơ hội đến là dẫn đi thôi, không có gọi là hẹn hò chờ đợi gì hết, cho nên gọi là mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thể đợi đó, không? À, bởi vậy mà mình phải luôn gọi là thiết tha, gọi là dán chữ tử trên đầu đó, không? Để mà không có dám buông lung phóng dật. Tức là lúc nào cũng phải nhớ cái chết nó nằm sẵn đó. Thì như vậy tức là không có dám buông lung phóng dật. Vừa có một cái niệm tham, hay là một cái niệm sân, hay là một cái niệm giải đãi, thì liền nhớ đến cái chữ tử đó để cảnh tỉnh mình. Không? À, chứ còn nghĩ mình chưa, còn phải mấy chục năm nữa mới chết, thì lúc đó là cái niệm buông lung nó xen vào. Bởi vì nghĩ là mình còn có thời gian, không? Còn cái này lúc nào cũng phải nhớ, không? Cái chữ tử ngay trước đó, thì đó là không dám buông lung, để lúc nào là cũng luôn luôn là tinh tấn để mà đối phó với cái gọi là con quỷ sát vô thường này. Thì như vậy thì mà luôn luôn phải lo đối phó với quỷ sát vô thường này thì có thời giờ đâu để mà tham, có thời giờ đâu để mà sân, mà buồn, mà giận, mà giải đãi, không? Nó tức là lúc nào cũng phải lo để mà đối phó với cái chữ tử này nè, không? Thì còn thì giờ nào để mà lo những cái chuyện mà tham sân buồn giận, không? Cho nên khéo tu khéo mà nhớ kỹ vậy đó, thì đó là cái nó thúc đẩy cho mình, cảnh tỉnh cho mình luôn tiến tu mà bớt theo cái niệm nó phóng dật, nó giải đãi. Cho nên phải nhớ gọi là mình ngồi đây á, đã đang ngồi trên cái chết mà không lo hay sao? Đó. À, tức là ngồi đây là ngồi trên cái chết đó, không? Mà không lo hay sao? À, thì còn cái gọi là tâm nào để mà buông lung mà phóng dật? À, và cũng như đây Ngài nói đó, cái thời chết nó đã đến thì không còn hẹn hò chờ đợi gì được nữa, không? Như vậy thì không lo tu thì còn phải làm gì? À, trừ khi mà mấy huynh đệ mà được cái công phu mà như ông chủ sự mà hẹn với ông với Diêm Vương 7 ngày đó thì cái đó không nói. Tức là được cái công phu mà như cái ông chủ sự đó, vì lo làm việc hoài tới chừng giờ chết sắp đến rồi thì ông mới hẹn lại 7 ngày để mà rồi mới đi đó, thấy không? Khi trong 7 ngày đó ông tu lúc đó là dứt sạch, thấy không? Những cái niệm sanh diệt, cho nên rồi tới đó là gọi là quỷ sát vô thường nó đến nó tìm không thấy, thấy không? Nhưng mà sự thật á thì nói vậy là không phải là đợi lúc mà tới 7 ngày đó là ông chú sự đang mới tu, không phải vậy đâu. Tức là trong thời gian kia là ông cũng có tu rồi, công phu ông cũng khá rồi chứ không phải thường, không? Nhưng mà nó còn sót lại, nó chưa có đủ chín mùi, không? Chưa đủ sức, cho nên đây còn 7 ngày, thêm 7 ngày nữa cho nên nó tròn, nó chín mùi. Chứ còn sự thật mà lúc trước mà không có tu gì hết, mà tới lúc này tu 7 ngày đó chắc khó. Cho nên đó là phải nhớ, không? Như vậy thì gọi là đừng có để mà đến lúc này đó, không? Rồi phải bị dẫn đi, gọi là trời người ba cõi vẫn chưa thoát khỏi, tức là lẩn quẩn trong cái tam giới này, rồi thọ thân như thế số kiếp không cùng. Nghĩa là thọ thân vậy, bỏ thân này lấy thân khác mà cứ tới lui vậy, gọi là số kiếp không cùng. Nghĩ đến đó mà không thấy sợ sao? Thấy không? Tức là lẩn quẩn ở trong ba cõi, thấy không? Rồi bỏ thân này thọ thân khác, bỏ thân này thọ thân khác, cứ tiếp tục vậy hoài, không biết bao giờ mới xong. Nà. Thì nghĩ vậy đó, tới đó mà không thấy lo sợ sao? Mỗi một lần mình mới nhớ là mỗi một lần thọ thân á là một lần trồng thêm cái mê cách ấm rồi, phải không? Mỗi một lần thọ thân là mỗi một lần là trồng một lớp mê cách ấm. Mà trồng một lớp mê cách ấm tức là trồng thêm một cái lớp khổ chứ có gì. Thì như vậy nếu mà mình tu mà công phu mà nó không có gọi là không có kỹ đó, hay gọi là không có sâu đó, thấy không? Thì rồi cái thì sanh ra cái là nó mê cách ấm lớp nữa. Thì những công phu này đâu có nhớ, không? Mà không nhớ thì sao? Thì ra đời thì nó quên là đâu có nhớ sớm trở lại lo tu, thì từ nhỏ mà lớn lên đó thì sao nó phải tạo thêm những cái nghiệp mới nữa, không? Không có nhớ lại kỹ nè, trừ khi mà mình công phu là kỹ, không? Gọi là cái tích lũy nghiệp nó mạnh á, thì đời sau sinh ra thì nó nhớ sớm, thấy không? Nhớ sớm mà cho nên có những đứa mà đứa bé mới có 7-8 tuổi thì nó đòi đi tu đó, để đó đúng là nó nhớ sớm đó. Nó không ai dạy hết, nhiều khi cha mẹ không cho mà nó cũng phải đòi đi nữa, thấy không? Có những trường hợp những đứa bé đầu mới 8-9 tuổi mà đòi đi tu, hoặc là mới 8-9 tuổi đòi ăn chay thôi, cha mẹ không cho ăn, không? Có đứa như vậy, nhà không vậy cái thì nó đoạn chay, cha mẹ không cho ăn để lấy muối ăn, không? Thì rốt cuộc rồi cũng phải cho, không để nó ăn muối hoài, không? Thì đó là cái tích lũy nghiệp nó mạnh cho nên nó nhớ sớm. Nhưng mà nó nhớ sớm đó thì đúng là mình cũng phải tạo những cái duyên lành tốt. Thì khi mà nhớ sớm vậy đó thì gặp được cái duyên gia đình tốt ha, hoặc là gặp cái duyên mà chung quanh nó tốt lành thì được cái gợi ý cái mà được xuất gia trở lại đi tu sớm tốt, không? Còn không khéo á, không? Thì rồi nghe là gặp những cái duyên gì đó cái che hoài, tới chừng lớn lên rồi không đi tu được gì hết, rồi cái ra ngoài lập gia đình rồi làm ăn, rồi khi nó quên mất thì nó tạo thêm nghiệp mới. Do đó đây là phải nhớ vậy đó, thì đây là phải giờ là phải lo quân tập, ha, tu tập kỹ để gọi là quân tập cái tích lũy nghiệp cho nó mạnh, nó sâu, không? Thì để mình chưa có gọi là thật sự giải thoát hoàn toàn thì có sanh ra đó thì nó nhớ sớm, nhớ trở lại, nó gọi trở lại, không? Để tiếp tục con đường của mình, không? Chứ không có để mà gọi là cứ kéo dài trong đường sanh tử này, đó. kéo dài trong đường sanh tử này, ở trong cái đường sanh tử luân hồi này thì có vui sướng gì mà ham? Vì kiểm coi, thấy không? Nghĩa là ở trong cái đường sanh tử thì có vui gì đâu? Vì kiểm lại coi, mỗi lần sanh tử vậy đó thì có vui sướng gì, thấy không? À, cho nên cái câu chuyện mà bậc thánh Đạt Ma Mật Đa ở xứ Kế Tân sống thời sau thời Phật đó, không? Tức là ngài là bậc gọi là bậc thánh, tức là đã chứng A La Hán đó, không? Nhưng mà chứng A La Hán thì cái đó là thuộc về cái chứng trong cái nội tâm thôi, còn hình thức bên ngoài á thì nó cũng thường thường là cũng giống như vị tỳ kheo bình thường, không? Chứ không phải chứng A La Hán là trên đầu nó có hào quang đồ, ta nhìn thấy ta biết liền, không phải vậy, mà là cũng là bên ngoài thì cũng là hình tướng vị tỳ kheo, nhưng mà nội tâm á thì đã sạch hết cái nghiệp, cho nên là gọi là chứng A La Hán. À, thì ngài ở nơi một cái ngọn núi, nơi đó thì ngọn núi này nó có ba cái lớp hang động, thấy không? Thì bây giờ trong cái thời đó thì có hai vị tăng từ xa nghe tiếng tâm của ngài, cho nên mới tìm đến để lễ bái. À, thì khi đến nơi đó thì đến dưới một cái hang ở dưới cùng, thấy không? Thì thấy có một vị tăng, tức là vị tỳ kheo đắp y cũ kỹ, nghĩa là tu ở núi mà cũng là gọi là tỳ kheo tu hành thì cũng là đắp y gọi là y hoại sắc, y giải cũ giải xấu, không? À, cho nên lộ ra cái vẻ cũng là xấu xí tầm thường thôi, cho nên hai vị tăng này cũng không biết là ai. À, thấy vị tỳ kheo đó đang đốt lò chụm lửa đó ở trước cái bếp, thì hai vị tăng này mới đi đến hỏi thăm, xin hỏi trưởng lão, gọi là trưởng lão Đạt Ma Mật Đa đó, ngài ở nơi nào? Tức là hỏi cái vị tăng mà đang đốt lò chụm lửa đó, không? Thì cái vị tăng đốt lò đó mới đáp là ở trong phòng ở trên cái lớp hang trên cùng kia, tức là lớp hang thứ ba trên đó, tức là người lấy tay người chỉ đó, không? Thì hai vị tăng này theo lời chỉ đó mới lần tìm đến cái hang đó. Thì ngay thì khi mà hai vị tăng này đi rồi đó, thì ngay khi đó thì tôn giả Đạt Ma Mật Đa, tức là cái vị tăng mà đốt cho lò chùm lửa là chính là ngài đó, mà hai vị tăng kia không biết, cho nên là khi mà hai vị tăng này quay lưng đi rồi á thì ngài liền dùng sức thần thông, tức là gọi là thần túc thông đó, ngài mới đi về trước, đi về phòng trước. À, thì khi hai vị tăng này đến trên cái hang cùng đó thì đã thấy ngài đó rồi, mới giật mình, mới sanh nghi, thấy không? À, lấy làm lạ mới hỏi, à vậy thì chắc là biết là đúng là ngài rồi, thấy không? Đó, cho nên mới nói là đại đức là cái bậc thánh gọi là quy danh vang khắp cõi Diêm Phù Đề. Như vậy thì vì sao lại tự mình lại gọi là cúi thấp mình mà làm cái vị tăng đốt lò như thế, thấy không? Tức là lúc này mới giật mình, không? Nó ngài là một bậc gọi là bậc thánh, không, mà tiếng tâm như vậy đó, thì tại sao lại gọi là thấp mình làm cái vị tăng mà lại chụm bếp, không? Đó, tức là chụm lửa đó. Đó, thì tôn giả Đạt Ma Mật Đa đó, ngài mới đáp: Nay ông phải biết rằng tôi á, thì tôi nghĩ nhớ cái việc sanh tử nó thọ khổ lâu dài, giả sử mà có đem cả đầu và tay này nữa để mà được đốt lò đó, thì tôi cũng sẽ vì chúng tăng mà đốt, cũng không tiếc gì, huống chi đem chút thân phần thừa này làm cái việc đốt lò thì có đáng gì cho là khó. Thế là ngài nói là cái việc mà sanh tử dài lâu trong đó là khổ sở vô cùng, không? Cho nên bây giờ, không? Ngài nói rằng giả sử mà đem cả đầu cả tay này để mà được đốt lò vì chúng tăng đó thì cũng là sẵn sàng làm không tiếc gì hết, huống chi bây giờ chỉ mượn nó làm gọi là dùng chút thân phần này để mà làm việc đó thôi thì đâu có đáng gì khó. À, ngài mới nói thêm, ngài mới kể, ngài nói rằng là tôi nghĩ nhớ rằng thở xa xưa đó từng ở trong 500 đời làm thân chó, nó đói khổ vô cùng. Và tuy trải qua nhiều cái thân chó như vậy đó, nhưng mà chỉ có 2 lần được ăn no thôi. 500 đời làm thân chó, làm thân chó mà chỉ có 2, gọi là 2 lần, tức là 2 đời đó, được ăn no. Thì một lần á, là có một người uống rượu say mềm, bèn ói mửa ra ở bên đường, thì tôi nhân đi qua gặp mà được một bữa no. Tức là chó mà, phải không? Gặp cái người mà ói mửa đó, ói ra thì nhân đó mà ăn được bữa no thôi. Mà ăn ăn đồ người ta ói ra. Thì thấy ghê không? Nào. Còn lần thứ hai á, là sanh làm cái thân chó ở nơi một cái gia đình nghèo. Rồi hôm đó nhân 2 vợ chồng nấu nồi cháo đựng đầy ở trong cái niêu đó. Rồi có việc phải tạm đi vắng. Tức là cái niêu là cái, đây là cái đồ, cái miệng thì nó nhỏ, nó có cổ cong, rồi cái bụng thì nó bầu ra lớn rồi đó, thấy không? Thì đựng ở trong đó. Đựng trong đó thì giờ có việc phải đi vắng. Thì tôi bị đói, cho nên thấy vậy mới liền chui đầu vào trong cái niêu đó mà ăn. Thấy không? Ăn thì khi ăn được no rồi đó, thì rút đầu không ra. Đó. Lúc chui thì chui vô thì dễ, nhau như vậy ăn rồi thì ăn no rồi. Thì bây giờ rút đầu không ra. Thì ngay lúc đó, người nhà lại trở về. Trở về cho nên họ thấy vậy, họ giận quá. Cho nên họ mới lấy dao, họ chặt đứt cái đầu của tôi luôn. Lúc đó về thấy mà nồi cháo mình nấu để nó chưa ăn hết, con chó ăn trước rồi. Cho nên lúc đó nổi giận lên cái thì lấy dao chặt đứt đầu luôn. À. Thì tôi nghĩ nhớ, đã mang thân chó 500 đời. Thì trong đó tuy có 2 lần được ăn no, nhưng mà lại bị mất mạng hết lần. À, bởi vậy cho nên suy nghĩ đến việc sanh tử lâu dài, nó xoay quanh ở trong 5 đường này, thì tùy có sanh ra chỗ nào cũng đều là thọ khổ thôi. Cho nên hôm nay đây tôi có ngại gì nhọc nhằn mà không sẵn sàng làm vị tăng đốt lò. Đó là Ngài cũng nhắc nhở để cảnh tỉnh cho mọi người đó. Không? À, Ngài nhớ vậy đó, tức là nhớ lại, bởi vì đây là bậc thánh A-la-hán, cho nên là Ngài có túc mạng thông, cho nên nhớ lại là trước là 500 đời từng làm chó vậy đó, mà 500 đời làm chó mà chỉ có 2 lần được ăn no thôi. Mà quý vị thấy 2 lần ăn no mà một lần thì ăn cái đồ người ta mửa ra, không? Còn một lần thì ăn chưa gì thì đã bị mất mạng. À, thì mình mới thấy trong cái kiếp mà là sanh tử luân hồi này đó thì có vui sướng gì không? Kiếp là coi cái gì, quán kỹ là coi có vui sướng gì mà ham ở trong đây. À, thế, cho nên nghe tới đó đó thì chúng ta mới thấy rùng mình cho cái kiếp luân hồi sanh tử này. Thấy không? Còn muốn kéo dài ở trong đây để mà thọ khổ dài dài nữa hay sao? Đó. Nghĩa là chúng ta là hôm nay đó, mỗi người đây đó, mình cũng được cái phước là làm thân người như thế này, không? Rồi cũng được thêm cái phước nữa đó, không? Là được tu hành, được đàng hoàng như vậy đó. Thì đâu phải mà được hoài như vậy. Đó, cho nên không lo tu thì rồi nó rớt trở lại đó là nguy hiểm. Bởi vậy mà đây mình thì gọi là bị cái mê cách ấm đó, không? Sanh ra rồi bị cái mê cách ấm cho nó quên hết đời trước, không nhớ gì hết. Chứ nếu mà đúng là còn nhớ được những cái đời trước của mình đó, mà có những cái đời mà gặp những cái cảnh khổ như vậy đó, không? Thì lúc đó mới là rùng mình sợ, lo tu không kịp. Còn bây giờ là vì không nhớ cho nên rồi cứ nghĩ mình bây giờ ở đây có được vậy thân vậy nó khỏe quá à. Nhiều khi có những vị mà sanh ở trong gia đình cũng tương đối khá, từ nhỏ lớn lên thì không có gặp cảnh nhọc nhằn gì lắm, không? Rồi đi tu, không? Thì nhiều khi cũng chưa thấy gặp những cảnh khổ lắm. Cũng như là là quý vị mà cũng mới mới mà lớn lên sau này thì cũng không có gặp trong những cái cảnh mà trong cái thời mà chiến tranh khổ sở, không sống mà hồi hộp, không không mà thì đâu có thấy được, cho nên rồi còn sanh tâm nó buông lung mà rồi còn thấy nhớ những cái cảnh vậy đó thì phải lo tu để mà giải quyết cái việc lớn của mình, gọi là cái việc lớn sinh tử luân hồi này, chứ không phải để kéo dài như vậy. Cho nên đây Tổ Quy Sơn ngài nhắc đó, không không khéo thì rồi cứ trời người ba cõi vẫn chưa thoát khỏi, tức là lên xuống trong đó thọ thân như thế số kiếp không cùng. Rồi sao cảm thương than thở lòng quá xót xa xót thai, đâu thể lặng im lần lượt răng nhắc cho nhau. Tức là nghĩ đến đây thì Tổ Quy Sơn đó ngài gọi là thật lòng mà cảm thương cho mình, do đó mà phải lên tiếng để mà răng nhắc để cho biết tỉnh trở lại, thấy không? Đó nghĩa là thấy cái khổ sanh tử lâu dài như thế đó đó thì đâu có thể mà ngậm im cho được, cho nên phải lên tiếng để nhắc nhau, nhưng mà không biết có ai nghe không, nhưng mà vẫn cứ nhắc, thấy không? Đó bởi vì nói đây á thì có người chắc cũng còn chưa tin lắm, bởi vì chưa có thấy được hết cái vấn đề sanh tử lâu dài khổ sở, chỉ thấy cái hiện tại thôi, thấy không? Nhưng mà nếu người mà có biết suy nghĩ á, không rồi nghiệm trở lại đó thì cũng sẽ thấy được, thấy không? Hiểu được, thấy không? Tức là suy xét quán sâu trở lại, thấy không? Thì sẽ cảm thông được với những lời của Tổ Quy Sơn đó, ngài đây gọi là những lời mà chân tình nhắc cho nhau, thấy không? Thì như vậy đó, không mà cảm thông được với ngài. Nếu mà gọi là thực tâm để mà xét lại đó thì chúng ta mới thấy sao, mình tu á, mình tu là mình được, mình giải thoát cho mình thôi, chứ đâu phải mình tu là mình giải thoát cho ngài, phải không? Thì vậy là vì sao mà ngài phải ân cần nhắc nhở thiết tha như vậy? Thì đó đúng là một cái lòng gọi là chân thành, không thương xót vì nhau mà nhắc thôi, chứ đâu phải ngài nhắc vậy để mình tu rồi mình giải thoát dùng cho ngài, không mình giải thoát cho mình thôi. Nhưng mà đó là bởi vì các ngài đã thấy được những cái lẽ thật, ngài đó thấy trước những cái lẽ thật đó cho nên thấy thương xót để mà nhắc cho nhau, là mình hiểu như đó thì mới cảm thông. Rồi tiếp theo ngài mới nhắc nha, hận bởi đồng sanh thời tưởng quý, cách bậc thánh dần xa, Phật pháp sanh lờn người nhiều giải đãi, không tức là ở đây ngài cũng ngài buồn buồn cho mình sanh muộn ở trong cái thời tưởng quý, không tức là gọi là hận bởi đó, hận bởi tức là buồn đó, buồn cho mình không? Bây giờ đồng sanh trong cái thời tưởng quý, cách bậc thánh dần xa rồi, cho nên Phật pháp sanh lờn người nhiều giải đãi. Tưởng quý, tưởng tức là chỉ cho tưởng pháp, không quý là chỉ cho cuối thời tưởng pháp, không tức là chánh pháp, tưởng pháp và mạt pháp, không thì tưởng đó là chỉ cho thời tưởng pháp, tưởng tức là nó giống rồi, không chánh pháp qua thời chánh pháp rồi qua thời tưởng pháp nó còn giống, không còn mạt là cuối luôn, không còn chữ quý là tưởng pháp mà bây giờ là cuối thời tưởng pháp nữa. Quý đó, không? Đây là mượn đây là cái từ ở trong nhà Nho bên Trung Hoa theo chữ gọi là trong đó dùng gọi là mạnh trọng quý đó, mạnh là đầu, không trọng là giữa, quý là cuối. Ví dụ nói là mùa đông thì mạnh đông là đầu mùa đông, còn trọng đông là giữa mùa đông, quý đông là cuối mùa đông. Còn đây thì nói là tưởng quý tức là cuối thời tưởng pháp. Nào thì như vậy thì cái thời của ngài đó, thấy không, thời của ngài là cách đây là bao nhiêu năm, cả trên cả ngàn năm, thấy không? mà như vậy mà ngài còn than, thấy không? Than như vậy đó, than là Phật pháp sanh lờn, người nhiều giải đãi. Thì mình mới thấy thời của ngài đó, ngài cũng than vậy rồi đó. Nếu như mà ngài sanh vào thời này thì còn than cỡ nào nữa. Nghĩa là đối với Phật pháp á, gọi là Phật pháp là cái thuốc hay để mà cứu mình ra khỏi cái khổ sanh tử, để mà gọi là trừ dứt cái phiền não, mà bây giờ lại sanh lờn thì tức là sao? Tức là đôi khi gọi là nghe từ lỗ tai này qua lỗ tai kia đi ra ngoài mất luôn, cho nên gọi là không có để lòng. Cho nên đó là cái điểm mà ngài thấy ngài cũng buồn, ngài than á. Ngài đối với Phật pháp thì đúng là Phật pháp là gọi là thuốc để cứu mình, mà cứu trong cái đường sanh tử này đó là hy hữu đâu phải thường, cho nên đó gọi là một cái quý báu ở trên thế gian, mà gọi là pháp bảo, là một ngôi báu ở thế gian đâu phải dễ gì gặp được. Nhưng mà người lại sanh lờn như vậy đó thì biết nói sao đây. Trong khi đó thì đối với pháp thế gian á thì có khi lại còn chú tâm hơn nữa, thấy không? Nghĩa là Phật pháp á thì sanh lờn, còn thế gian pháp á thì lại chú tâm, có khi ngăn cản thì cũng cứ lao vào, thấy không? Đó. Thì sao? Cho nên vừa rồi tôi có cái câu đó để mà nhắc chung đó, nghĩa là cửa giác mở toang ít người đến, còn ngục mê đóng kín cứ chen vào. Tức là cửa giác á là cửa mở sẵn nhưng mà ít ai là chịu đi đến, còn cái chỗ cái ngục mê, cái chỗ đó là chỗ nó đóng kín không không cho vào, nhưng mà cứ chen vào. Quý vị mới thấy cái lầm mê của người là như vậy. Những cái chỗ này là chỗ đóng kín, ngăn chặn rào kín, nhưng mà cứ chen vào, có khi phá rào để vào, phải không? Thì vậy là sao? Cho nên đó là cái mê lầm điên đảo của người ta. Cho nên đây là Tổ Quy Sơn đó, không? Ngài thấy ngài cũng than thở, không? Mà than thở đó là cũng để nhắc, không? Để thấy rằng, không? Mình ngày nay là còn nhiều giải đãi, không? Cho nên đây là những cái lời để mà thật tình để nhắc nhở cho tất cả, để mà hết sức tiến tu. Bây giờ nói không chi xa, kiểm lại á thì những cái năm đầu mà ở Thiền viện Trúc Lâm này đó thì thấy ra là đa số là huynh đệ thấy là cái tinh thần tu tập nó cũng mạnh hơn bây giờ. Giờ là có vợ thì cũng yếu yếu bớt rồi. Không. Còn tôi nhớ là xưa đó thì đúng là cũng có cái duyên lành, nhưng gặp đường chánh pháp này là cũng sớm, cho nên là cũng có duyên sớm cũng rõ được cái đạo lý thiền này. Thì nếu mà tính ra tới bây giờ đó thì cũng trên 30 năm rồi đó, nhưng mà như vậy còn chưa dám buông lung giải đãi đó. Trong khi đó là thấy là huynh đệ bây giờ là chưa gì, không biết không có bao nhiêu người mà sáng được cái việc lớn của mình đây, nhưng mà lại dám giải đãi. Thì như vậy nếu mà xét kỹ hơn nữa đó thì vậy để rồi rút cuộc rồi á thì cái đời tu của mình á sẽ ra sao, sẽ đi đến đâu, nghe không? Nào. Tôi nhớ có lần ở chân không, bây giờ xưa là chưa đâu có sách vở gì nhiều như mình bây giờ, nhưng mà cũng đọc những trong kinh sách, rồi trong những cái luận, những cái ngữ lục, những cái tài liệu đồ đó, thì thấy rằng ngày xưa có nhiều vị tu hành ngồi thiền nhập định cả tuần lễ, không? Hoặc là cả nửa tháng, có khi có người cả hơn cả tháng như ngài Hư Vân nữa, không? thì mình thấy nghĩa là không biết là các ngài làm sao mà làm được như vậy, mình cũng thắc mắc. Mà chính thắc mắc đó nó cũng thôi thúc mình cũng phải làm sao cũng cũng để kinh nghiệm chút đỉnh cho biết rồi, chứ còn không biết các ngài làm sao mà làm được vậy. Mà không biết, mình ngồi thiền có 1 tiếng 2 tiếng là thấy đau chân thấy màu rồi, ngồi mà cả luôn 7 tuần lễ vậy sao, rồi ăn uống làm sao, thấy không? À, thì nghe chứ còn đúng là không hiểu nổi. À, thì cho nên là có lần ở chân không đó, thì cũng cái gì cũng nhập thất, nhưng mà nhập thất ngắn thôi, chừng tuần lễ gì đó. Thì hôm đó thì lúc đó thì ngồi thiền cũng sức, mình ngồi cũng chừng 2 tiếng, ráng lắm thì cũng 2 tiếng rưỡi thôi. Thì hôm đó quyết chí chịu đựng ngồi luôn để coi mình kiếm coi nó được tới đâu. Thì hôm đó là quyết chí là chịu đựng ngồi luôn 6 tiếng. Thì khi mà qua 2 tiếng rồi, qua 2 tiếng tới từng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng đó thì nó đau ghê. Nó đau mà, tức là đau gọi là đau thấu xương đó, không? Nhưng mà cũng ráng, không? Mà trong đó thì mình cũng vừa đau nhưng mà cũng vừa quán lại, cũng vừa nhắc mình trong cái đau có cái không đau, không? Phải nhớ trong cái đau là có cái không đau. Chính như vậy đó thì nó giúp mình ý chí nó cũng mạnh thêm, không? Cũng chịu, không? Rồi nó chịu mà lúc nó đau, nhưng mà trong cái tâm của mình đó cũng có một cái quyết chí thử coi nó đau đến mà tụt cùng cái đau coi ra sao, đau đến tụt cùng coi ra sao, không? Đó. Thì đúng là nó đau đến một mức quá rồi, rồi tới chừng sao cho nên nó quá đau cái nó bắt đầu dịu lại, không? Đau quá cái nó hơi dịu lại chút, dịu lại thì mình cũng nhẹ bớt rồi, nhưng mà dịu lại lúc rồi cái thì nó lên trở lại. Rồi lên trở lại rồi nó cũng dịu lại giống như những làn sóng vậy đó, không? Lên rồi xuống, lên xuống, lên xuống vậy, chứ không phải là hết hẳn. Nhưng mà vì nó có dịu lại đó thì mình chịu đựng nổi, chứ còn nhiêu đó hoài thì chịu không nổi rồi. À, tức là giống như sóng nó lên cao cái này xuống, xuống rồi nó lên trở lại. Nhưng mà chịu vậy rồi và đến tới 6 tiếng luôn thì quý vị mới thấy đúng là cũng là chịu đựng đó, thấy không? Thì cho nên bây giờ đây á, thì nhắc cho mấy vấn đề đó là cũng nhắc là để cho thấy rằng mình cũng có chút ít kinh nghiệm đó để nhắc nói qua, chứ còn cũng không phải là nói suông đâu, thấy không? Và như vậy thì để thấy rằng mình tu hành đó, thấy không, cũng phải có chịu đựng, chứ không phải là cứ đòi hỏi cái gì là cũng dễ dễ hoài, cái gì cũng muốn cho nó dễ dàng thuận lợi hoài thì đâu có sức mạnh được. Vậy thì lâu lâu mà thấy khó cái là nản liền, không? Là bây giờ mà hơi khó cái thì chịu không nổi rồi, thì khi mà gặp cái khó là chịu không nổi, không? Rồi tức như như Tổ Sơn nói đó, giờ mà hơi đau cái thì buông ra, rồi tới chừng mà chết lúc đó là sao chịu nổi, không? À, cho nên đó là những cái điểm, không? Muốn nhắc cho tất cả đó, không? Cho nên Tổ Quy Sơn ở đây ngày than mà cũng để nhắc đó, để cho mọi người phải biết được mà lo tinh tiến, không? Cho nên thời ngày mà ngày còn than như vậy đó, Phật pháp sinh lờn, người nhiều giải đãi đó, thì mình cũng phải biết như vậy đó để mà lo tiến tu, không? Nhưng mà ở đây á, thì như đã nói đó, tuy có nói rằng thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, nhưng mà đó là nói theo thời gian và nó thuộc về con người, thấy không? Chứ còn pháp thì đâu có mạt, không? Nếu mà mình khéo biết tu, thiết tha tu tập thì tất nhiên là thời mạt pháp mình cũng chuyển thành chánh pháp, không? Cho nên thời này cũng có thể có được những cái bước giác ngộ, không? chứ không phải là cửa giác ngộ nó đóng kín hết là không cho mình thành tựu được đó. Cho nên chính đó là mình giúp cho mình có thêm niềm tin để tiến tu chứ không có nản chí, thấy không? Đó. Cho nên ở đây thì ngài mới nói thêm, thấy không? Lược bài chỗ thấy cạn hẹp để nhắn bảo với người sao, nếu chẳng sạch lòng kiêu căng thì thật khó soi tránh, thấy không? Tức là lược bài đây là cái chỗ thấy cạn hẹp để nhắn bảo với người sao thôi. Nếu mà không có sạch hết những cái lòng kiêu căng đó thì thật khó mà soi tránh, tức là tránh né, thấy không? Đây là cái lời khiêm tốn của Tổ Quy Sơn, thấy không? Ngài nhắn bảo với người học, thấy không? Ngài như vậy đó mà ngài cũng nói là đây là lược bài chỗ thấy cạn hẹp thôi, thấy không? Đó. Thì vậy tức là để nhắc cho người học đạo đó phải biết, thấy không? Là quên cái ngã để mà học đạo tu hành thì mới mong có ngày giải thoát. Chứ đừng có quá đề cao cái ngã, cho nên gọi là đừng có, tức là phải gọi là sạch lòng kiêu căng, tức là sạch lòng kiêu căng, tức là sạch cái ngã chúng gì hết, thấy không? Phải tự thấy mình là còn nhiều điều phải học, chứ đừng có chưa gì mà đưa cái ngã mình lên cao quá, thấy không? Cho nên gọi là sạch lòng kiêu căng đó, sống theo cái tình mê đó mà rồi không có nghe ai phiên nhắc, thì cái lỗi lầm nó cũng không biết nhận để mà sửa. Thì như vậy thì dễ gọi là đi xuống đó, gọi là xem thường nhân quả, thì khó tránh khỏi những cái nhân quả khổ đau đến cho mình. Cho nên đây ngài nói là thật khó soi tránh. Bởi vì nhân quả là mình làm là mình chịu chứ không ai đem đến. Thấy không? Nghĩa là hôm nay thì mình có đủ cái duyên lành để tiến tu, phải không? Nhưng mà lại không chịu nhận lấy cái duyên lành đó để mà tiến tu, rồi để cho cái lòng người kiêu căng, phải không? Nó chắn ngang đó, phải không? Làm rào cản, rồi để chìm trở lại trong cái mê lầm, thì đó là cái thật đáng tiếc. Mà đó cũng là mình làm mình chịu, chứ ai làm cho mình. Cho nên phải biết vậy đó để mà lo tiếng, cũng như là khéo để mà nghe những cái lời nhắc nhở đó để mình tiến tu, tức là đừng có theo cái kiểu mà gọi là thí dụ như mình làm lỗi rồi huynh đệ thương tình nhắc cho là chẳng những là không chịu nhận còn sừng sộ trở lại, không sừng sộ trở lại sao kia đó. Tôi tự biết rồi, ông chuyện của tôi để tôi lo, ông không ý kiến của ông trước xen vào chuyện người ta. Đó, thì cái đó tức là sao? Đó là cũng biểu lộ là cái lòng kiêu căng đó, không? Tức là huynh đệ là thương tình nhắc cho nhưng mà lại không chịu nhận, không? Đó mà sừng sộ lại đó là giống như là để phá lấp, để cho ta không có nhắc. Thì vậy tức là để cho mình thêm cái lỗi. Mà như vậy thì nếu vậy thì tức là huynh đệ hả, đâu có thèm nhắc nữa, nhắc mà không nghe mà còn nói kiểu đó đâu có nhắc nữa. Thì như vậy tức là tự mình nhận chìm sâu ở trong cái tội lỗi, đó là con đường đọa lạc. Cho nên đây là phải khéo đó, tránh không có kiểu đó. Như câu chuyện mà ông Đề Điểm Huệ Châu đó, ông là cũng là đệ tử của ngài Hổ Khâu, tức là một thiền sư chứ không phải thường. Thì ông cũng do là thông minh lanh lợi có tài làm việc, do đó cho nên là cũng được giao những cái việc ở trong nhà chùa. Ông coi như là ông nắm giữ những cái việc của thường trụ, không mà cả hơn 30 năm vậy. Nhưng mà cũng nhân đó, nhân mà có nắm giữ việc thường trụ công việc đó, cho nên rồi mới mặc tình lấy những của thường trụ đó mà tiêu xài phung phí, không mình coi mà. Thì cũng có huynh đệ cũng thương tình thấy vậy mới đem cái lý nhân quả để nhắc cho, nghĩa là coi chừng sau này như vậy thì không được đâu, sau này nhân quả đến là mang long đội sừng đền nợ thì khổ sở lắm. Nhưng mà ông lại không nghe, đúng là nhiều khi gọi là gọi là hiểu quá cũng sanh lờn đó, tức là chắc ông cũng hiểu nhân quả, học cũng hiểu nhân quả, nhưng hiểu quá sanh lờn giống như là cha trai rồi, thấy không? Cho nên rồi ông chẳng những không nghe đó, mà còn lại nói là nói lại cái kiểu mà gọi là kiêu căng đó, thấy không? Nói rằng thì trọn năm mang có mang sừng đến thì châu này cũng chỉ mang được cặp thôi chứ có gì đâu. Tức là nếu mà một năm đó, cả năm mà có mang sừng thì cũng mang cặp thôi chứ có gì đâu, không? À, thì như vậy đâu có gì phải lo. À, cho nên là thôi tôi nhắc vậy thôi, đâu còn phải nhắc gì được nữa. Tức là vậy ông không sợ, ông nói thì có mang có một năm thì cũng mang cặp thôi, đâu phải mang hai ba cặp được. À, thì không lâu sau đó, không? Gọi là gặp cái lúc mà gọi là cái ông gọi là Cao Nạp Lân đó, ông lãnh cái việc, nơi cái việc ở Tuyên Chánh Viện, thì những cái người mà thân thuộc của ông Huệ Châu này nè, thì có tên là Tịnh Kha, thì ông này mới thấy chịu hết nổi rồi, mới đem những cái cáo trạng đầy đủ về cái việc làm của ông đó, mới tố cáo ông. À, thì ông bị kết tội đánh bằng gậy, rồi đuổi về thế tục luôn. À, thì đó là nhân quả đến rồi đó. Đến đây là nhân quả đến rồi. Trước là nhân quả nó chưa đến rồi còn mà nói kiểu kiêu căng kia. Bây giờ tới đây đâu còn để nói vậy nữa. Phải không? À, bây giờ nhân quả đến rồi. À, sau đó thì ông lại ẩn nơi một cái viện gọi là viện Quá Thành. Rồi ông lại bệnh cái bệnh tê bại. Tức là tay chân nó co quắp lại giống nhím rồi đó. Co lại giống nhím rồi đó. Duỗi không ra. Mọi người thấy vậy mới kéo ra, càng kéo càng đau. Không? Qua 3 năm giờ thì chết. À, đó là nhân quả tới. Không? À. Cho nên có cái lời bàn. Tức là cái vị mà ngài kể lại câu chuyện này đó, ngài mới bàn, cũng là một thiền sư, ngài bàn, ngài nói là ông Huệ Châu á trước kia dùng cái tâm thô thiển để mà nhận việc, đúng không? Rồi khinh thường nhân quả, cho nên mới nói rằng trọn năm mang sừng đến thì chỉ mang được một cặp thôi. Nhưng mà với tôi á thì tôi cho rằng trong cái quả báo ở Tam Đồ, tức là ba đường ác đó, thấy không? Thì năm tháng dài lâu, một cặp này đi rồi một cặp kia lại, thì đến vô lượng kiếp mang một cặp sừng này đó đâu chỉ là một năm mà thôi, thấy không? Ngài nói là nghĩa là cái ông Huệ Châu này trước kia là do cái tâm nó thô thiển cạn cợt, lấy cái tâm vậy mà nhận việc làm được khinh thường nhân quả, cho nên mới nói cái kiểu đó, gọi là một năm mang sừng đến thì ông cũng chỉ mang được cặp thôi chứ không gì. Nhưng mà ở đây thì tôi cho rằng trong cái gọi là cái quả báo ở Tam Đồ ba đường ác đó thì năm tháng nó dài lâu chứ không phải dễ dàng như ông nói vậy đâu. Một cặp này đi rồi một cặp kia đến, cứ cặp này đi cặp kia đến vậy đó thì mang vô lượng kiếp cũng không hết nữa, chứ đừng có nói một năm, chỉ một cặp thôi, phải không? Ví dụ như cặp này, cặp trâu này, cặp sừng trâu này mang là hết cái cặp sừng trâu này rồi sao, chết rồi cái tiếp mang cặp sừng bò, không? Rồi cặp sừng trâu nữa, cặp sừng bò, cặp sừng trâu nữa mà mang vậy vô lượng kiếp cũng không hết nữa. Một cặp đó mà mang vô lượng kiếp không hết chứ đừng có nói chỉ một năm. Đó là ngài nhắc nhở. Bởi vì đó là cái lời nó hơi kiêu căng. Chứ còn đúng ra đó, thì người mà cũng khéo biết lắng nghe đó, thì nghe huynh đệ mà nhắc như đó là lo sợ để mà chuyển đổi, sửa đổi, để mà sửa. Thì cái đó là quá hay. Phải không? Còn đây là không những là không nghe mà còn nói kiểu đó. Đó gọi là xem thường nhân quả đó. Rốt cuộc rồi đúng là nhân quả nó đến, đâu có tránh được. không? Đó, cho nên đây là phải nghĩa là khéo để mà hiểu rõ vậy đó, để mà mình ngăn ngừa, thấy không? Cho nên tu tập là phải biết gọi là thấp mình đó, thấy không? Lắng nghe chứ không có kiêu căng. Cho nên đây đó, nếu chẳng sạch lòng kiêu căng thì thật khó mà soi tránh, nó tránh né nhân quả đến rồi thì không làm sao mà tránh khỏi. Rồi chính người xuất gia là cất bước cao xa, tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh, khiếp đảm quân ma, đền đáp cả bốn ân, cứu vớt trong ba cõi. Đó, đây thì ngài mới nhắc đến cái tinh thần trách nhiệm của người xuất gia đó. Nghĩa là người xuất gia là phải sao? Tức là đây là cái người xuất gia là phải có cái chí hướng cao cả, gọi là xuất trần. Cho nên gọi là cất bước cao xa. Người xuất gia đó là cất bước cao xa, bước lên những bước cao xa, tức là vượt hơn cả thế tình. Thấy không? Chứ không có để cho tình cảm thế gian nó buộc ràng, cho nên gọi là cất bước cao xa. Nghĩa là không để cho mình gọi là bước đi nó thấp kém, nó dính đầy cái bụng nhơ. Thì còn ý nghĩa gì của bước xuất trần? Cho nên đây gọi là phải cất bước cao xa mà vậy đó. Nghĩa là sao? Là phải tâm hình khác tục. Đó. Những cái chỗ này đó là ngài nhắc là thật là gọi là cũng là chân tình đó, không? Nên là xuất gia thì đúng nghĩa là phải là tâm hình nó khác tục, tức là về cả hình tướng ở nơi thân cho đến trong tâm đều phải là khác tục. Tức là sao? Về thân á thì cạo tóc, mặc áo nhuộm mà phát ca sa, không? Phát ca sa tức là gọi là mặc áo hoại sắc đó, để nó không giống như người thế tục, không? Thì đó cũng là khác tục đó, không? Nhưng mà rồi nếu không khéo á, thì rồi mình lại vào đây rồi á, thì sao? Cứ đua chen theo giải lụa, theo màu sắc, rồi hoặc là trang sức thế này thế nọ, thì đâu khác gì tục, thế tục, không? Đây về hình tướng đó. Còn đây là phải về hình tướng là phải khắc tục đó, không? Rồi quan trọng là trong tâm là phải chuyển hóa, phải trừ bỏ những cái thói suy nghĩ tính toán tư tưởng đó theo cái thế tục, không? Mà tâm đó là phải nghĩ theo chánh pháp, nghĩ theo cái con đường xuất thế, không? Tức là trái với cái phiền não tham sân si, là để mình tiến lên cái con đường gọi là xuất trần. Cho nên gọi là tâm cũng phải khắc tục, thân khắc tục, hình tướng về thân khắc tục, rồi tâm cũng phải khắc tục. Nghĩa là vào đạo rồi á, mà tâm cứ nghĩ theo hơn thua, yêu ghét, tính cái chuyện lợi danh như thế tục, thì có khác gì người thế tục? Vậy thì xuất gia, cái tâm xuất gia chỗ nào? Phải không? Cho nên đó, vào xuất gia rồi á thì phải gọi là tâm hạnh á, thấy không? Nó cũng phải khắc tục, nghĩ theo chánh pháp, nghĩ theo cái chiều gọi là xuất thế, thấy không? Theo cái trí xuất trần, chứ không phải nghĩ theo cái chuyện mà thế tục như vậy. Thì vậy là không khéo là gọi là thân ở chùa mà tâm là ở nhà ngoài đời, thấy không? Cho nên có câu chuyện là có một cái vị viên chức làm việc ở trong hoàng cung. Ông này làm trong hoàng cung cũng lâu, thì khi mà càng lâu về già đó thì ông mới càng nhìn thấy những cái việc tranh chấp nhỏ nhen, những cái thủ đoạn ngấm ngầm để mà giành giật địa vị với nhau ở trong chốn quan trường đó. Cho nên ông cũng thấy chán, không còn thích thú trong cảnh đó nữa. Vì vậy cho nên khi về hưu đó thì ông mới xin vào tu ở nơi một cái thiền viện, cũng cách xa kinh thành. Rồi ông cũng tự hẹn với mình là thôi, ở đây là coi như không còn những cái phiền nhiễu của con người thế tục nữa rồi. Nếu như mình mà không sáng được đạo á thì ít ra cũng được yên ổn, không còn phải chen lấn trong cái chốn mà gọi là giống như gọi là bùng lầy đó nữa. Nhưng mà rồi ở trong thiền viện một thời gian á, thì ông lại phát hiện ra sao mình lại cũng dần dần được cất nhắc lên cái chức vị này, cái chức vụ kia ở trong viện, dần dần lên cũng chức vụ cao. Rồi những cái thủ thuật cũ ở trong triều đình trước kia đó, mà ông cảm thấy gọi là ông chán đó, thì sao kiểm lại nó cũng len lỏi sống dậy trong con người ông nào không hay nữa. Tức là dùng những cái thủ thuật đó mà để được lên đó, không? Thành ra ông thấy phát hiện cho mình lại cũng bị nó len lỏi vào, bị nhiễm lúc nào cũng hay rồi. Tức là những cái cũ đó nó sống trở lại rồi. À, nhưng mà cũng tốt là ông thấy được, không? À, tức là đây là ông kiểm lại ông thấy được những cái điều đó. Cho nên đến đây ông mới giật mình, không? Tức là giật mình cho mình đó, không? Thì ông mới, ủa sao mà lại như vậy nữa? Thì cũng vậy cũng như không. Trước là mình đã chán thứ đó rồi, mình đã hẹn là coi như đến đây sống như vậy là an ổn được rồi. Nhưng bây giờ sao lại cũng như cũ như vậy? À, cho nên ông mới quyết định, không? Sau đó ông quyết định ông rời khỏi thiền viện luôn, bỏ hết, không? Rời khỏi thiền viện, vào ở nơi một cái hang đá trong núi, sống đơn giản, sơ sài, như đời sống của một vị khất sĩ, không? Thì lúc này có người thấy vậy mới hỏi lý do, thì ông mới trả lời, thì đi đâu thì rồi cũng vẫn một thứ phân bò cú mèm ở vậy thôi. Không? Tức là những cái thứ đó vậy thôi. Cho nên bây giờ ông thấy ông chán cái đó rồi, không để dính vào trong những cái thứ đó nữa. Thì đó là một cái câu chuyện mà cũng là một cái bài học để nhắc nhở, không? Cảnh tỉnh cho người tu chúng ta cần phải suy gẫm kỹ trở lại là như vậy. Không? Tức là để cảnh tỉnh cho mình đó, làm sao để cho xứng với cái ý nghĩa là tâm hình khác tục. Không? Là xuất gia là tâm hình khác tục. Không? Về hình thức nơi thân đó, thì cũng phải khác tục. Rồi về trong cái tâm hạnh bên trong đó cũng phải khác tục để cho nó xứng với cái tâm của người xuất gia. Chứ không thì cũng hổ thẹn lắm. Không? Phải không? Xuất gia rồi mà tâm mà không có giống như người xuất gia mà trở về thế tục thì đúng là hổ thẹn. Cho nên rồi không khéo thì lâu lâu kiểm lại sao thấy những cái tâm tình thế tục nó lại len lỏi vào lúc nào cũng hay. Không? Phải không? Thì sao? Thì không khéo á là sáng đạo ở đâu không thấy, mà thấy sáng cái gì? Nghĩa là sáng đạo ở đâu không thấy, nhưng mà thấy sáng mắt vì danh lợi, sáng mắt vì ngũ dục, thì đó thật là hổ thẹn. Phải không? Tức là thấy danh lợi sáng mắt, nhưng mà sáng đạo không thấy, thấy sáng mắt vì cái danh lợi, về ngũ dục, thì đúng là rất hổ thẹn. Cho nên đó là cái điểm mà ở đây là muốn nhắc đó. Không? Cho nên mỗi huynh đệ đó phải luôn nhớ cái lời của Tổ Quy Sơn cảnh sách. Không? Mình là người gọi là chính người xuất gia là phải cất bước cao xa, tâm hình dị tục, tức là tâm hình khác tục. Để chi? Để rồi còn phải là nối thạnh dòng thánh, khiếp đảm quân ma, đền đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi. Đó, cái bổn phận người xuất gia là còn trách nhiệm nặng vậy nữa. Chứ còn cái kiểu này thì làm sao mà được như vậy? Phải không? Nghĩa là mình là người xuất gia là gọi là thai Phật để mà truyền bá chánh pháp mà. Thì phải tu hành như thế nào để gọi là nối thạnh dòng thánh ở thế gian. Không? Tức là không để cho cái dòng thánh này nó phải đứt đoạn. Chứ mà gọi là nối thạnh đó. Không? Nghĩa là làm sao là phải để chứng minh là những cái đạo quả giải thoát nó cũng vẫn còn đây, gọi là dòng thánh đó, không? Những cái đạo quả mà giải thoát đó vẫn còn đây chứ không có phải đóng kín để cho người ta thấy có niềm tin, thì đó mới gọi là nói thành dòng thánh, phải không? Cũng như cửa giác ngộ cũng vẫn còn đang mở đó, mình phải chứng minh đó cho mọi người, gọi là đem lại cái niềm tin cho mọi người tiến tu để mà cố gắng đạt đến cũng giác ngộ giải thoát, thì đó gọi là nói thành dòng thánh, nó không có gián đoạn, không có đứt đi. Cho nên câu chuyện mà ngài Chư Môn đó trong cái thời ngài cũng vậy, ngài cũng đọc kinh rồi cũng đọc sách, rồi ngài cũng nghĩ rằng thôi cái thời của mình là chắc là những cái thánh quả không gọi là cửa giải thoát nó đóng kín rồi, không thôi nghĩa là tu gọi là tu gieo duyên, tu làm phước không để mà gieo duyên đời sau, chứ còn thời nay có những cách Phật xa rồi thì cái cửa giải thoát nó đóng kín với mình rồi. Nhưng mà sao không đó là những cái mà gọi là những quan niệm mà chung của nhiều người tu thời đó như vậy. Thì ngài nghe, ngài ban đầu thì ngài cũng thấy cũng hơi nghĩ vậy, nhưng mà sau thì ngài mới nghĩ lại không thấy gì được, không thì ngài cũng quyết để mà tìm ra cái con đường sau để mà thấy được, không thì chứng minh được là cái cửa giải thoát vẫn còn đang mở chứ không có cứng được, không có phải đóng kín được, không cho nên cuối cùng đúng là ngài tu tập là ngài cũng thành tựu được, không những cái lợi ích là những cái điều mà ngài mong muốn, và ngài cũng chứng tỏ cho mọi người biết là đúng là cửa giải thoát vẫn còn đang mở chứ không phải đóng kín, đó gọi là cũng gọi là nói thành dòng thánh. Còn mình mà nếu mà vào tu rồi cũng vậy, không cũng tâm mình nó không khắc tục gì hết thì sao nói thành dòng thánh được. Đó. Cho nên đó là những cái điểm mà đây là mình nghe rồi để mà kiểm và nhắc lại mình đó, để mà có những cái hướng đi nó đúng đắn, không cho nên gọi là phải cất bước cao xa đó, tâm mình khắc tục để nói thành dòng thánh, thì như vậy mới là sao, mới là khiếp đảm quân ma, rồi đền đáp được bốn ân, cứu vớt được ba cõi, phải không? Chứ còn không thì mình cứu mình chưa xong nữa mà, phải không? Đó. Và cũng như là không khéo là mình còn sợ ma chứ nói gì mà khiếp đảm ma sợ mình, phải không? Đó. Cho nên đó là những cái điểm mà mình phải xét kỹ lại đó để mà không có thấy hổ thẹn. Đó. Cho nên gọi là học kỹ đó, không thì để rồi nhắc mình, để cảnh tỉnh mình, không cho nên đây Tổ Quy Sơn ngài mới nhắc tiếp đó, không nếu chẳng như thế là lạm xen vào hàng tăng thì nói năng hành động rỗng tết luống tiêu của tín thí, không tức là nếu mà không được như vậy đó, không tức là không phải là cái bậc mà gọi là tâm hạnh xuất gia nó siêu thoát như như Tổ Quy Sơn ngài dạy đó, thì làm sao để xứng đáng dựa vào trong cái hàng tăng, không rồi không khéo á thì sao, thì gọi là nói năng hành động nó rỗng tuếch. Rỗng tuếch tức là sao, tức là không thực có đạo, nói năng hành động không thực có đạo thì làm sao mà tiêu được của Đằng Na Thí Chủ, phải không? À, thì như vậy thì tức là sao, à, tức là không có xứng đáng, không à, cho nên đó là ngài nhắc đó, không bởi vì không khéo á thì mình rơi vào trong cái hạng tăng như thế nào. Thì tăng có, cho nên trong các kinh luật có giải thích đó, tăng có bốn hạng gọi là tứ chủng sa môn đó. Một gọi là thắng đạo sa môn, thắng đạo sa môn tức là hạng sa môn mà gọi là vượt trội đó, hay là gọi là trội thắng hơn hết về cái đạo lý, cho nên gọi là thắng đạo sa môn như là Đức Phật và các vị viên giác đó, thì đó gọi là các bậc gọi là tự mình xuất gia và giác ngộ, không Phật là xuất gia làm sa môn đó thì có sức gọi là diệt trừ hết những cái phiền não và đắc được những đạo lý cao tột hơn hết, nên đó gọi là thắng đạo sa môn. Còn thứ hai là thị đạo sa môn, thị tức là chỉ đó, tức là hạng sa môn mà đem đạo lý để chỉ bảo cho người ta, như là các ngài Xá Lợi Phất, từng thuyết pháp dạy đạo á, cho nên gọi là thị đạo sa môn. Còn thứ ba là mạng đạo sa môn. Mạng đạo sa môn tức là hạng sa môn mà có thể giữ chánh mạng, tới giữ chánh mạng, sống chánh mạng đó, như là ngài An An lấy giới định tuệ làm chánh mạng, làm cái mạng sống của mình đó. Cho nên đây cũng gọi là hoạt đạo sa môn đó, là sống vì đạo. Thì những vị này đó, thì có thể gọi là điều phục phiền não, tinh tiến tu tập thiện pháp tức là pháp lành, thì có sức trưởng dưỡng mạng căn trí tuệ của mình, thì đó cũng là cũng tốt đó. Còn hạng thứ tư gọi là ô đạo sa môn, tức là hạng sa môn mà làm ô uế đạo lý như là những hạng gọi là phạm tứ trọng pháp, thấy không? À, tức là phạm giới đó, hoặc là gọi là hoại đạo sa môn, tức là hạng sa môn mà làm hư đạo đó, thì đó là cái hạng mà mình phải tránh đó, thấy không? Rồi cũng như là tăng cũng có chỗ gọi là có bốn hạng. Bốn hạng: một gọi là có thân tướng này mà không có trí tuệ thì Phật gọi là si tăng, tức là ông tăng, tức là ông thầy u mê, có được cái thân tướng này mà không có biết, không có trí tuệ gì hết, thì tức gọi là si tăng. Thứ hai là có cái lưỡi này mà chẳng biết thuyết pháp thì Phật gọi là Á Dương Tăng, tức ông thầy dê câm, có lưỡi mà không biết thuyết pháp cho người. À. Còn thứ ba thì giống như tăng mà chẳng phải tăng, giống như tục mà chẳng phải tục, thì Phật gọi là Điểu Thử Tăng, tức là ông thầy chim chuột, không? Hoặc là gọi là cư sĩ trọc, không? À. Tức là cư sĩ không phải cư sĩ mà thầy không thầy, nó trọc mà, không? Nên cho nên gọi là cư sĩ trọc. À. Thì cái đó là không xứng đáng. Còn thứ tư là thanh tịnh tăng, tức là sống chân thật đúng pháp đó, thì cái đó là mình phải khéo sao mà thành tựu được như vậy đó, tức là phải là thanh tịnh tăng. Còn ở trong luận Đại Trí Độ đó thì có nêu ra bốn hạng tăng: một là thật tăng cũng tức là thanh tịnh tăng đó, thấy không? Sống chân thật đúng pháp đó. Còn thứ hai là hữu tu tăng tức là những vị tăng tuy có thọ trì giới luật để tu hành nhưng mà vẫn phạm tội nhưng mà rồi sau đó sám hối, phạm tội nhưng mà biết sau đó sám hối thì gọi là hữu tu, tức là cũng có tu, thấy không? À. Còn thứ ba là Á Dương Tăng, tức là những vị tăng mà ngu muội không phân biệt được thiện ác gì hết, thấy không? À. Thứ tư là vô tu tăng, tức là những vị tăng mà phá giới không biết hậu thẹn gì hết, đó gọi là cũng là bốn hạng tăng. Thì như vậy đó, thì chúng ta mỗi người sao phải chọn cho mình một cái hướng đi đúng đắn, hạng nào cho xứng với nghĩa tăng mà Phật đã dạy đó, để cho mình nghĩa là đi nó sáng sủa, không phải đến nỗi hổ thẹn. À. Đó, thì như vậy chứ đừng có để gọi là thành ra cái gọi là ông tăng như là nói năng hành động trong tết và luống tiêu của tín thí, tức là không tiêu được của tín thí, mà không tiêu được của tín thí tức là sẽ phải đền nợ. Đó. Rồi chỗ sống năm xưa chẳng dời tất bước, lờ mờ một đời lấy gì nương tựa, thấy không? Tức là đây là người xuất gia, gọi là xuất gia rồi mà không có thực hành theo cái pháp xuất gia, cho nên rồi không có những cái bước trên đường xuất trần, do đó mà gọi là chỗ sống năm xưa mà không có dời tất bước, tức y như cũ xuất gia ở chùa mà sống theo cái tâm thế tục ngày trước thì không có gì để chuyển hóa để thăng tiến hết, cho nên gọi là không có dời tất bước, nghĩa là vào đạo mà vẫn sống theo cái thói tục ngày trước, phải không? Tham sân cũng vẫn không chừa, phiền não vẫn không chuyển, rồi nghiệp xấu vẫn y nguyên, thì như vậy xuất gia để làm gì? À, thì như vậy là không thấy hậu thẹn sao? À, cho nên đó là nhắc mình đó, phải có những cái bước gọi là chuyển biến ha, cho xứng với cái tâm hạnh người xuất gia đó, chứ không có để mà y như cũ. Bởi vậy mà Hòa Thượng Trung Phong, Ngài Trung Phong có cái lời nhắc nhở cho môn nhân là sanh tử không có chỗ cho ông thoát khỏi. Một cái việc lớn sanh tử nơi chính mình đó, lại dính da, kẹt xương, niệm niệm không gián đoạn. Không? Tức là Ngài nhắc là sanh tử không có chỗ cho ông để mà thoát khỏi. Một cái việc lớn sanh tử nơi chính mình đó, lại cứ dính da, kẹt xương. Dính da, kẹt xương mà cái này nè. Rồi niệm niệm không có gián đoạn. Khiến cho những cái khéo léo, không? Từ vô lượng kiếp đến nay đồng thời tiêu hết. Không? Rồi chỉ là bởi vì cái tâm này chẳng chịu thôi nghỉ. Không? Nghĩa là cái tâm của mình, lăng xăng tâm của mình đây là không có chịu thôi nghỉ. Luôn hướng về ngàn Phật muôn tổ, thề thốt cho lắm. Không? Tức là trước với Phật với tổ thề thốt cho lắm. Cho đến hôm nay, đụng phải ở dưới ba y mà gọi là đạo lưu. Tức là nhằm ở dưới ba cái y này đó, không? Thì gọi, tạm gọi là đạo lưu đó. Nhưng ngặt nổi là vẫn y như cũ, chỗ nhận biết trước mắt họ chẳng thấu vỡ, động một chút á, liền sanh tâm, giấy niệm, thải đều là giúp thêm cho sanh tử trói chặt lâu dài. Quên mất cả chí hướng xuất gia ban đầu của mình. Giống với sự quá rối rắm như thế, thì đành chịu ngàn muôn đời, luống kéo dài nghiệp luân hồi, đối với lý nào có ích gì? Tức là Ngài Trung Phong, Ngài răng, Ngài nhắc, xuất gia tu hành, mà không lo giải quyết cái việc lớn sanh tử, không? Rồi cứ theo cái thói cũ, cứ động niệm sanh tình đó, không? Động chút là sanh tình đó, rồi kéo dài cái nghiệp luân hồi trong sanh tử, gọi là uổng đi cái chí nguyện xuất gia ban đầu cao cả. Thì như vậy sao? Như vậy rồi thì nghĩ xem lại đó, thì những cái lời thề thốt với Phật với tổ đó, thì có thành nói dối hay không? Tức là lúc mà mới xuất gia đó, nguyện thế này thế kia đó, không? Gọi là thề thốt đó, không? Thì thành ra nói dối không? Trong khi đó thì gọi là những cái chỗ sống, những cái tư tưởng đó thì vẫn y như cũ. Cho nên đó là cái điều mà muốn nhắc, không? Mình phải hết sức hổ thẹn để mà sống nó chuyển hóa, nó vươn lên, không? Trên cái đường gọi là xuất thế của mình đó, để mà trừ bỏ những cái thói xưa, những cái tật cũ xấu dở, để cho xứng đáng với cái hạnh xuất gia giải thoát của mình, không? Tức là với những cái lời nguyện ban đầu của mình đó, thì đó mới là cái con đường của mình đi, mới không hổ thẹn, không? Cho nên gọi là chỗ sống năm xưa chẳng dời tất bước, không? Thì lờ mờ một đời đó lấy gì nương tựa được. Cho nên Ngài Châu Hoằng đó, Ngài cũng có cái lời, Ngài cảnh tỉnh, Ngài nói về cái người xuất gia, không? Ngài nói rằng hầu như á là mọi người khi mới xuất gia đó, thì tuy chí nguyện của họ có lớn nhỏ, nhưng đều ít nhiều cũng có đạo tâm, không? Tức là mới xuất gia đó thì chí nguyện người hoặc là có chí lớn chí nhỏ, nhưng mà cũng đều có đạo tâm. Nhưng mà rồi dần già đó đều bị danh lợi làm ô nhiễm, tiếp đó thì xây dựng phòng xá, trồng răng vàng, mua nhà đất, nuôi tôi tớ, tích chứa tiền tài, hết mình làm chuyện thế gian, phan duyên chẳng khác gì người thế gian cả. Đó là trở lại thế tục, gọi là y như cũ đó. Trong kinh Phật có nói, có một người xuất gia học đạo thì thiên ma ba tuần liền lo sợ. Khi người xuất gia biến thành một kẻ không khác thế tục á, thì ma ba tuần liền uống rượu chúc mừng. Đó, tức là mình xuất gia thì tức là ma nó sợ là mất quyến thuộc rồi, thì khi mình kéo thêm những người xuất gia nữa cho nên nó lo sợ. Còn khi mà xuất gia rồi biến thành kẻ không khác thế tục á, thì nó uống rượu chúc mừng. Đó. Người xuất gia phát bồ đề tâm đầu tiên phải biết việc này mới phải. Đó là Ngài nhắc, không? Tôi có gặp qua một sa môn tu khổ hạnh ở trên núi. Thì vừa xuống núi á, thì có mấy mươi nam nữ Phật tử đến quy y cúng dường. Lâu dần rồi thì mất hết đạo lực, bận biểu túi bụi. Huống hồ gì làm những việc tồi tệ. Người xưa nói là sau khi xuất gia rồi, cần phải lại ra khỏi nhà phiền não, phải lại cắt đứt trần duyên, là xuất gia sau xuất gia. tức là việc xuất gia sau xuất gia. À, xuất gia trước á, gọi là xuất gia trước xuất gia là dễ, còn xuất gia sau xuất gia là khó. À, tôi vì việc này cẩn thận hết sức, ngày đêm vô cùng lo lắng, sợ rằng mắc lỗi như trên. Đó là lời ân cần nhắc nhở chân thành của Ngài. Thì đó là những cái lời mà của các vị gọi là tiên đức đó, các ngài kinh nghiệm để mà nhắc, phải không? Cho nên là mình cũng phải nhân đó, học đó để lấy đại, để nhắc mình, cảnh tỉnh mình, để cho nó sống xứng đáng. Gọi là xuất gia rồi thì không để theo gọi là chỗ sống năm xưa, chẳng dời tất bước, để rồi cuối cùng là lờ mờ một đời, lấy gì nương tựa, không? Không biết nương tựa vào đâu, không? Không? Để không có cái chỗ công phu gì hết, không? Thì lấy cái gì để mà nương tựa, để mà làm chỗ tiến lên cho mình. Đó. Thì cái đó là rất là hổ thẹn, mà cũng rất là lo, đáng lo cho cái nhân quả sau này nữa. À, cho nên đó là cái điều mà phải tự mỗi người phải cảnh tỉnh mình đó, để nhắc nhở tiến tu cho nó xứng đáng. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp đạo.